sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 27 tháng 8 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi nó đổi mùa thưa cô, có thể cô nghe thấy tiếng của tôi nó hơi rè rè.
Dạ, đó là bình thường.
Nhưng mà thôi, mình cứ thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây như mọi thường, như mọi lần. Chúng ta đang làm việc vào cuối tuần của tháng 8. Tháng 8 là tháng chuyển mùa sang thu, thưa cô. Nhiều người cảm thấy thú vị khi thời điểm giao mùa đến và những thay đổi bất ngờ của thời tiết đem lại những kỷ niệm đáng nhớ, thưa cô. Tuần trước, thành phố Dallas này đã có những cơn mưa mùa hạ rơi nhiều nhất từ trước tháng nay tới nay vào tháng 8. Và đã có những tuần lễ nóng nhất từ trước tới nay vào tháng 8, thưa cô. Gần nơi tôi ở, gần 12 inch nước đo được. Những tiếng mưa rơi như những cung bậc âm nhạc nhuộm lòng người. Nếu nói đến âm nhạc thì thực sự nó có ảnh hưởng đến đời sống con người như nảy trời mưa xuống lấy nước tôi uống như nước vậy. Trong chiến tranh, âm nhạc được biết đến coi như một sức mạnh tinh thần cho những người chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng hát át tiếng bom. Chỉ trong giây lát, âm nhạc có thể làm cho con người đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, vui và phấn chấn. Nếu vui và phấn chấn thì vào tuần tới, ngày lễ lao động, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này sẽ mang chương trình này đến Bắc Cali, thành phố San Jose, với sự bảo trợ của Văn Thơ Lạc Việt, đài TV truyền hình Việt Today, đài VNA. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ sẽ tổ chức cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây 25 năm kỷ niệm chương trình này, thưa cô Nam Phương. Và đặc biệt là hội tụ rất nhiều những nhạc sĩ nổi tiếng sẽ về, những dòng nhạc sẽ về. Nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Duy Lê Dinh, nhạc sĩ Trúc Phương và tôi Phan Đình Minh. Chúng tôi xin kính mời quý vị ở bên San Jose, tất cả các đài truyền thanh truyền hình đang theo dõi chương trình này. Xin mời đến thành phố San Jose số 70 West Heading để chúng ta cùng tham dự buổi đặc biệt của Từ Cánh Đồng Mây 25 năm kỷ niệm. Và người của tôi cũng một trong tâm tình âm nhạc, người đã hát nhạc vàng, người đã yêu nhạc và đầy lần đận, sẽ tâm tình về những suy nghĩ thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, ca sĩ Nguyễn Văn Lộc, tức ca sĩ Lộc Văn. Thưa anh Lộc Văn, tôi ạ.
Xin cảm ơn anh ạ, xin chào anh và chào tất cả cộng đồng người Việt ạ.
Anh đang ở Hà Nội, thưa anh Lộc Vàng.
Vâng ạ, tôi ạ.
Mùa thu
nghe đỏ quá, vâng.
Cô Nam Phương ơi,
xin cảm ơn ạ. Và tôi xin chào tất cả những các Rồi nói chung là những người yêu nhạc của trên toàn cầu, nhạc trữ tình của Việt Nam.
Tôi cảm ơn anh cô Nam Phương, anh nếu được cô cho cái phía nghe của bên đó lớn hơn một chút xíu để ông nghe được thời tiết mùa thu Hà Nội như thế nào, thưa thưa ca sĩ Lộc Vàng.
Thưa anh, mùa thu Hà Nội thì hiện tại bây giờ là vẫn còn chưa chưa vào thu được ạ, trời hai còn hơi nóng nóng, nhưng mà một khi mà đã vào thu ít nhất khoảng gần tháng nữa mới vào thu rồi ạ. Thu Hà Nội thì đẹp lắm, thu Hà Nội thì trời mùa thu nổi đẹp nhất trong tất cả bốn mùa anh ạ. Hiện tại như Hà Nội bây giờ đang cũng đang nóng rồi, chưa 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 vào thu rồi.
Tôi không biết là hay là có nhiều người đã nói cho tôi vui bên mùa thu bên 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 Cali mà nơi tôi sẽ về tuần tới rất là mát rồi, nhưng có những thầy cô có những giáo sư trong trong các trường đại học họ theo dõi chương trình này, họ nói bữa nào mùa thu ông về đi, mùa thu tôi về được không thưa thưa ca sĩ Lộc Vàng.
Vâng, nếu anh về mùa thu thì thưởng thức được cái mùa thu của Hà Nội thì là đẹp anh ạ. Thường mùa đông thì ở bên Cali thì còn nó còn lạnh hơn ở Hà Nội, nhưng mà về mùa thu thì hầu như là ở Việt Nam mình chỉ có đẹp nhất là mùa thu. Mùa thu trời nó trong xanh và nó mát, nó ánh nắng nó dịu nên nó không nắng gay gắt, không khí nó mát. Mùa thu ở Hà Nội là đẹp nhất anh ạ.
Ca sĩ Lộc Vàng đã có dịp đến thăm nước Hoa Kỳ này. Tôi không nhớ lần trước tôi nói với ông đã đến xứ cao bồi Texas, thành phố Dallas của tôi vào thăm
vâng
thăm
đài. 24 đi sang rồi, vâng.
Vâng. Ông sang đi tôi sẽ mời ông trực tiếp lên chương trình này phát thanh từ đài Sài Gòn Dallas 1160 nói với tất cả trực tiếp trên toàn cầu. Tất cả mọi người đang chờ nghe ông đấy. Có một điều rất là đặc biệt, tôi với ông anh em mình có thể sinh ra một thời. Ông ảnh hưởng nhạc vàng theo cái sở thích của ông. Tôi ảnh hưởng nhạc vàng theo nhạc nhà thờ. bắt đầu từ nhà thờ. Nhưng mà tôi với ông cả hai đều có cái đam mê giống nhau. Thời của ông hát nhạc, ông đi tù. Thời của tôi hát nhạc được một thời gian, tôi phải đi vào quân đội. Đi sang bên Mỹ này, nói sang bên Mỹ mà có cái đặc biệt là khác biệt giữa ông và tôi là ông sang bên Mỹ này lúc nào cũng được, không có động đến ông cả. Nhưng mà tôi nếu tôi về Việt Nam có người động đến tôi, cái điều suy nghĩ của tôi đi về Việt Nam phải có đúng không thưa ca sĩ Lộc Vàng?
Vâng.
Người ta bảo tôi là trong danh sách sổ đen đấy, không biết có hỏi không, có danh sách sổ đen không?
Tôi cũng danh sách sổ đen mà.
Không, sổ đen nhưng mà bây giờ nó trắng rồi. Của anh nó trắng rồi. Anh còn sang bên, anh đi Hoa Kỳ này. Anh vui chơi cuối tuần, cuối mùa. Hôm qua tôi có ông bạn bác sĩ lâu lắm. Tôi mới gặp ông ấy gặp trên mạng. Ông ấy nói chúng ta đang vào những ngày hoàng hôn cả, nghe buồn quá. Giống như ông Tổng thống Reagan ngày xưa ông nói. Cuộc đời tôi đang đi vào hoàng hôn, nhưng đất nước quê hương này đang tiến tới một bình minh sáng lạng. Tôi có thể hỏi anh là tôi lấy cái câu của ông Tổng thống Reagan nói cho Việt Nam được hay không, thưa ca sĩ Lộc Vàng?
Vâng. Không, nên mỗi một người và mỗi một nước có cái nhận thức khác nhau. Mỗi một người ở mỗi một giai đoạn và mỗi một đất nước nó có cái nhận thức và nó có cách ăn nói riêng khác nhau. Nhưng không phải ở đâu cũng giống ở đâu. Như riêng ở Việt Nam thì cách ăn nói này khác, cái nhận thức nó khác, không giống như ở các cái nước khác lại nhỉ.
Tôi đồng ý với ca sĩ Lộc Vàng là vì tôi phát thanh chương trình này từ đài này, đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Tôi được quyền nói, tôi có trách nhiệm, tôi có trách nhiệm vì sự phát thanh của đài đối với ti thông tin của nước Hoa Kỳ này. Dĩ nhiên là chúng tôi nói nó có phần nào nó ở trong cái cương vị nào đó thôi. Nhưng mà tôi được sự tự do tôi nói, tôi được tự do tôi hát, đi ngược lại Lộc Vàng bắt đầu hát từ năm mấy tuổi ấy, thưa anh?
Tôi bị ảnh hưởng đến gia đình, trong môi trường gia đình tôi hát từ bé, 7-8 tuổi, 5-6 tuổi tôi đã được nghe những cái dòng nhạc trữ tình của Việt Nam trước năm 1954. Mãi đến năm 9-10 tuổi thì coi như là cái dòng nhạc đó là chín phút coi như năm năm tu, thì cái dòng nhạc đó là nhà nước người ta cấm, người ta biến mất, người ta không cho sử dụng, không cho hát và không cho nghe mà không cho được nhắc đến nữa. Thế nhưng mà có một cái là sau khi bọn tôi lớn lên năm 14, 13, 14 tuổi, nhưng mà cái dòng nhạc đó nó ngấm vào máu rồi, ngấm vào trong trái tim cái óc rồi. Nên là sau khi lớn lên chúng tôi vẫn cứ thấy cái bản nhạc đó nó hay, cái tình nó hay, nó đầy tình người, đầy trí thức. Nên bọn tôi vẫn cứ hát, hát nhưng mà hát rất mắc chú, nhưng chúng tôi không hát công khai người được. Thì lúc đó là nhà nước người ta cấm, chứ bọn tôi thì đóng cửa ngoài người bạn bè cùng trang lứa tuổi với nhau, hát cho nhau nghe và ôn lại những các cái bản nhạc trữ tình ngày xưa. Mà chính những bản nhạc, vì những các cái bản nhạc đó nó làm cho cái con người nó lớn lên, làm cho con người nó xích lại gần nhau, và nó cái tình người nó lớn, cho nên là người ta đến với nhau bằng cái tâm hồn, bằng cái tình người. Cho nên người ta cũng có thể đến với nhau bằng cái sự nghĩa là chen lấn xô đẩy, hoặc là giành giật, hoặc cướp bóc lấy của nhau, hoặc chém lẫn nhau, không có. Mà những các cái bản, nếu mà nghe những bản nhạc đó thì tôi thấy con người nó dịu, hiền lặng lên, rất muốn lại muốn đến với nhau gần hơn. Chứ không phải là nghe những bản nhạc đó mà mọi người có thể trở thành ra là sống ra đi được. Những bản nhạc đó là nó làm cho cái con người nó trí thức nó lớn lên. Chứ chúng tôi chỉ thích những bản nhạc đó thôi.
Tôi với anh có một thời. Tôi nhớ bố tôi nói, tôi vẫn thỉnh thoảng tôi nhắc lại là thằng này nó bú vú mẹ nó dài ra mà không chết. Anh có đẻ vào tháng 3 đói không anh? Anh có đẻ vào tháng 3 đói không?
Vâng, tôi sinh vào tháng 5.
Có đói không?
Tôi sinh vào năm đói. Dạ, dạ.
Nhưng mà có đói không?
Đói thì thực ra thì từ lúc bé tôi không biết, nhưng mà được cái là gia đình nhà tôi không chưa đến mức độ đó. Thì gia đình nhà tôi thì tôi theo tôi hiểu thì gia đình nhà tôi thời đó thì cũng có làm ăn, hoặc gia đình không có mức độ đó, không khổ.
Tôi quê Nam Định anh ạ. Đói lắm, đói lắm.
Tôi thì gốc Hà Nội, xin chuyển ra Hà Nội, bé lớn lên tại Hà Nội.
Không biết có phải về cái đói khi tôi sinh ra cho đến những điều tôi có ngày hôm nay, tôi có tâm tình thương mến thực sự thì đối tất cả những người Việt Nam như anh với tôi vậy. Anh không biết tôi cũng chưa biết anh, hay bao nhiêu người khách mời trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đều không biết nhau cả, chỉ kỳ thanh thế hoặc có kỳ hình mấy
chúng ta không biết nhau, không biết mặt nhau. Nhưng có nghĩa là chúng ta gần nhau bằng cái tâm hồn, bằng cái trí thức, bằng cái đạo đức của con người, bằng cái tâm hồn. Hầu như là như thế là thành những người thân biết anh ạ. Thế cho nên mình không.
Tôi không biết là đối với anh cuộc sống nó như thế nào. Nhưng theo tôi đọc thì lần trước tôi nói chuyện với anh, có những người tôi đi hát với, có những người trong ban nhạc. Anh cũng có những người trong ban nhạc của anh, tôi nhìn hình anh gì đó, Phan gì đó, Phan Thanh Toán hay gì đó.
Phan Thắng Toán.
Phan Thắng Toán. Toán nằm chết tên ngoài. Toán nằm chết ngoài đường, thấy tội hoảng tội không anh? Có thương không? Tôi hỏi câu này nó thừa đấy, nhưng mà là những người cùng một ban nhạc, nói cho nó vui đi, ban nhạc với nhau. Cũng vì nhạc vàng mà hình như Thắng Toán, tại sao Thắng Toán bị tù lâu hơn anh, làm sao thưa anh Lộc Vàng?
Cái này trong cái vụ án của bọn tôi có 7 người, nhưng mà tôi là tù nặng nhất. Tức là anh Toán và anh Đắc Sọ, hai người đó thì coi như là anh Toán là 15 năm, và anh Đắc Sọ là 12 năm, nên còn tôi là 10 năm. Nhưng tại sao tôi lại là nặng nhất? Vì tòa án nó xử, nó bảo là cái thằng đánh đàn nó không ra lời, mà cái thằng hát nó ra lời nó phản động hơn.
Anh nói sát vào cái điện thoại một chút nữa thưa anh Lộc Vàng ơi, chúng tôi lúc nghe được lúc không thưa anh được. Dạ.
Đấy.
Bây giờ nghe được rồi. Dạ.
Vâng. Tức là thế này ạ, anh Toán Sồm xử 15 năm, anh Đắc Sọ xử 12 năm, còn tôi xử 10 năm. Tức là vì anh Toán Sồm ngày xưa thời trước năm tư thì anh đi lính cho Pháp, thời Pháp, anh Đắc Sọ cũng đi lính thời Pháp. Thế cho nên như là với cái bản án của thời xưa theo tôi hiểu, người ta nói rằng là đi tập trung cải tạo trung bình là 7 năm. Thế thì anh Toán Xồm đánh đàn guitar chỉ có 8 năm tù thôi. Còn anh Đắc Sọ đánh đàn guitar, à, đánh trống chỉ có 5 năm tù thôi. Cộng với cái án đi lính đi lính của Pháp là 7 năm, là thành anh Đắc Sọ 12 năm, còn anh Toán là 15 năm. Anh Toán Xồm đánh đàn có 8 năm, nhưng mà tôi hát thì là 10 năm. Người ta phân tích, người ta bảo cái thằng hát, cái thằng đánh đàn nó không ra lời, cái thằng hát nó ra lời nó phản động hơn. Rồi cuối cùng là tôi bị mục nhất. Tôi 10 năm tù.
10 năm nằm trong ngục, có nhớ nhạc vàng không? Có hát cho những người đồng đội nghe không? Có hát không?
Trong nhà tù thì không hát. Hát thì nó bẩm báo cái là bị tình tay. Cái thứ hai nữa là khi vào nhà tù, nó gọi cả cái ban nhạc của bọn tôi lên, có phải người nó gọi lên, nó bảo là chúng mày ở ngoài đời hát nhạc ít quốc, chúng mày phải cải tạo tư tưởng, chúng mày hát nhạc cách mạng thì sẽ được vào cho tôi văn nghệ, được ăn no, rồi là được đi nhà một năm nghỉ 6 tháng ở nhà tập văn nghệ để cải tạo tư tưởng, còn đi làm thì đi làm tư giác. Thế thì 6-7 người mà bọn tôi thì 6 người sợ đói rồi vào văn nghệ hết, một mình tôi không vào. Nó bảo tôi là chống đối, nó tấm tôi sang toán gạch, đóng gạch là cái toán kỷ luật của những người tù chính trị, làm nặng nhất, ăn đói nhất. Thế tôi không hát. Đấy.
Những ngày hát nhạc vàng và những ngày ở trong tù, những ngày ra khỏi tù và vẫn hát nhạc vàng, giữa cái khoảng thời gian này đưa cho Lộc Vàng đến cái suy nghĩ gì thưa anh?
À không, cái này ạ, tôi nghĩ rằng là cái dòng nhạc trữ tình của Việt Nam thời Pháp, người ta gọi là dòng nhạc vàng, muốn nuốt nhạc những người văn quý như vàng, mà là tên nó là dòng nhạc vàng. Nhưng có một điều là tôi nghĩ là này, tôi không phản động, mà tôi cũng chả làm gì hết cả. Tôi chỉ hát những bản nhạc trữ tình đầy tình người trong cái lúc chiến tranh bom đạn giữa hai bên tranh giành quyền lực, đâm chép bắn giết lẫn nhau. Tôi hát những bản nhạc trữ tình, tôi bảo ý rằng là hai bên hãy buông xuống buông đạn, xích lại gần nhau bằng cái tình người, sống với nhau hòa bình. Tôi thích hát những bản nhạc hòa bình và bản nhạc tình yêu, con người thiên nhiên đất nước. Thì bản thân tôi cũng không thích đánh nhau, không thích đâm chém bắn giết lẫn nhau, nên liền tôi hát những bản nhạc đó. Thì cuối cùng đó là tôi đi tù. Nhưng sau cái đó thì sau khi đi tù về sau đến năm 76 thì ra tù thì coi như là cả nước hát nhạc vàng. Từ già đến người ta là tài, tôi thấy những bản nhạc này người ta đã từng bỏ tù tôi như vậy, Pháp đã đầy đường. Nên cho đến ngày hôm nay thì chính các bản nhạc ngày xưa người ta bỏ tù tôi thì bây giờ mình nhắn lúc này bảo là di sản âm nhạc.
Di sản âm nhạc. Dạ. Thưa anh Lộc Vàng, anh đang nói chuyện với tôi. Hình như đã có một lần anh sang Hoa Kỳ này do hội thơ ở Mỹ này mời anh sang.
Vâng, đúng rồi, vâng.
Và người ta gửi text vào cho tôi, có hai người thân mến của anh, đó là anh Hoàng Vinh và cô búp bê nhỏ ở xứ Huế, gửi lời thăm ca sĩ Lộc Vàng.
Vâng.
Tiếng của anh đi xa đấy, người ta biết anh nhiều đó chứ không phải không đâu. Anh lên mây này nữa, anh lên mây, các ông bạn công an vẫn đang theo dõi chương trình này, xít sao lắm, không có cái nào thiếu cả. Tôi nghe lại cái buổi nói chuyện của tôi với cô Nguyễn Thị Hạnh, họ đang ra làm cái bằng chứng để họ truy tố cô này về nói chuyện với các thế lực thù địch bên ngoài. Mà thực sự thì tôi không biết là có bao giờ anh nghĩ tôi là thù địch bên ngoài của Cộng sản hay không, chứ tôi nhìn các anh, ngay cả những người Cộng sản Việt Nam, tôi nhìn họ cũng là người Việt Nam vậy. Nếu họ là người Việt Nam chính cống, chính thức, thưa anh, cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa ca sĩ Lộc Vàng?
Không, cái thù địch hay không là do mỗi cái cách nhìn nhận của mỗi người. Còn đối với tôi là những người khác. Chả gọi ai là thù địch, nhưng chỉ có cái là mình không, bản thân mỗi người ta gọi mình là thù địch, những cái cách nhìn nhận của người ta. Thì tôi quan tâm đến những người đó.
Thực sự tôi cũng chả bao giờ tôi quan tâm đến cái chuyện họ gọi tôi là thù địch thế này thế kia cả. Mà thực sự thì anh sang bên Mỹ này, anh biết con người thời gian nó thay đổi cả. Cái lòng thù hận chúng tôi có còn không? Chúng tôi chả còn đâu. Nhưng mà họ vẫn thù hận, họ vẫn theo dõi chúng tôi qua nghị quyết này, nghị quyết kia, nghị quyết 36. Nếu họ thực sự tốt, nếu họ thực sự là người lo cho dân, họ đâu có cần phải cái nghị quyết này, nghị quyết kia bắt chúng tôi phải theo. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng đâu có bắt anh phải theo cái gì đâu. Đó là cái đưa Lộc Vàng sang bên Hoa Kỳ này hát nhạc vàng. Và lần anh sang Hoa Kỳ này là lần đầu tiên hát nhạc vàng. Anh có cảm xúc không anh? Anh có cảm động vì những người nghe nhạc vàng của anh không?
Tôi sang hai lần rồi mà tôi sang, nói chung là tôi cảm thấy rất là vui. Và tôi thấy tất cả những các người ở bên đó, chúng tôi, bản thân tôi thì nó chỉ là cái tình người, cái tình dân người dân tộc cùng người Việt Nam với nhau, người sống với nhau rất thân thiện, rất hòa mình, chả có ý nghĩ gì vấn đề như người nọ người kia, tỉnh nọ tỉnh kia. Tôi không qua và tất cả những người ở bên trong bên đó, những người như bản thân tôi nghĩ là tất cả cùng chúng ta là toàn là người dân Việt Nam, cùng một máu đỏ da vàng, cùng là người dân tộc, cùng là dân tộc mà cùng con người sống nhau bằng chung người đạo đức, chứ không có những cái tính chất phân biệt chủng tộc, không phân biệt đẳng cấp. Tôi không phân biệt kể cả những nước trẻ ở Á Đông nó thế thôi. Nên ai yêu thích dòng nhạc chiến tình, yêu thích nhạc tiền chiến thì tôi đấy là còn những người bản thân cùng là những trí tuệ với nhau, cùng chung một ý thức, cùng chung một cái tình cảm, cùng chung một cái tinh thần nhà yêu con người với con người và con người duy nhất đất nước.
Anh là người thứ hai nói với tôi về những suy nghĩ đó, thưa ca sĩ Lộc Vàng. Người trước anh biết, nhà thơ nổi tiếng ở trong trong Việt Nam, anh Hoàng Hưng đi tù, đi tù vì chỉ cầm cái tập thơ của Hoàng Cầm. Chỉ cần cầm cái tập thơ mà đi tù. Còn anh hát nhạc nhạc phản cái gì phản động à, nhạc phản động, nhạc đôi trụy. thằng hát phải đi tù lâu hơn thằng đánh đàn.
À. Người ta bảo hát nó ra lời, nhưng thằng ra lời nó phản động hơn thằng đánh đàn. Thằng đánh đàn nó không ra lời. Là quan điểm của những người biết rồi bạn thôi.
Anh nghĩ thế nào về những cái sai lầm của ngày xưa và những cái sai lầm của họ làm ngày nay đối với anh? Anh nghĩ là anh có buồn? Tôi vẫn nói là tất cả những cái luật lệ gì con người làm nó sẽ thay đổi cả, nó sẽ thay đổi cả và thời gian nó thay đổi cả, và đó là một trong những cái thay đổi. Anh có nghĩ hay đối với tôi bây giờ vậy, nếu họ nhìn thấy, họ mở mắt thấy họ thay đổi thì chắc chắn là nước Việt Nam mình sẽ tốt lành lắm thưa anh. Anh học lịch sử, anh đi sang bên Mỹ này, anh biết Nam Bắc phân tranh ở miền Bắc ngày xưa, những người miền Nam thua vẫn về được mang súng mang ống về làm việc đầy đủ. Nước Mỹ lúc đó 13 tiểu bang, nước Mỹ lịch sử mới có 300 mấy chục năm trở thành một cường quốc bây giờ. Mình có đánh nhau chăng nữa thì đánh nhau xong rồi thôi, bỏ súng đi làm bạn với nhau chứ. sao đánh nhau rồi vẫn cứ như vậy. Nhưng mà phần nào khi tôi rất là vui khi anh nhận xét được những cái tình cảm của những người Việt. Chắc chắn anh là người Việt với tôi ở Mỹ này tôi vẫn nói tiếng Việt Nam giỏi vậy. Những cái điều đó
tôi nói không cứ là những người Việt mà tôi sang bên Mỹ, tôi thấy là những người ở nước ngoài người ta coi như người ta sống với nhau thân thiện lắm. Người ta không có phân biệt Việt của người da đen, người da trắng, người ta không có việc chủng tộc. Ở bên đó người ta sống với nhau. Bản thân tôi đúng là tôi đến nhà anh Lê Công Sinh chơi, bây giờ tôi ăn ngủ ở nhà anh Lê Công Sinh. Buổi sáng người ra tôi đứng ra ngoài đường, tôi hít thở không khí rồi ngắm cảnh qua đường, thì trước mặt qua đi qua một anh da trắng, người ta gật đầu chào, một bà da đen cũng gật đầu chào, người ta rất thân thiện với nhau. Nhưng quan điểm của tôi là không phân biệt con người, mới là con người một khi mà đã văn minh, cuộc sống đã văn minh lên rồi.
Anh nói sát vào cái điện thoại chút nữa anh bị lúc nghe được lúc không, thưa anh Lộc Vàng. Anh lặp lại cái điều anh vừa mới nói thưa anh.
Tôi sang bên, tôi ở bên nhà anh Lê Công Sinh, tôi chơi ở bên Ý, thì cái đợt là tôi sang dự đại hội ấy, thì tôi đi sang nhà anh Lê Công Sinh chơi. Thì buổi sáng người ra thì tôi ra ngoài cửa nhà anh Lê Công Sinh hít thở không khí trong lành, thì tôi thấy một bà da đen đi qua người ta cũng gật đầu chào, một anh da trắng người ta đi qua người ta gật đầu chào, mặc dù người ta không biết tôi là ai, nhưng mà khi nhìn thấy nhau, hai bên nhìn thấy nhau là gật đầu chào, tôi thấy cái tình cảm nó rất thân thiện. Nhưng ở Việt Nam ấy thì nó lại khác. Ở Việt Nam thì là nếu mà cái thời ngày xưa thời Pháp nó là như thế đấy, các cụ nói bảo bán anh em xa mua láng gần đều như thế, các hai đứa trẻ nó cãi nhau như thế này, nhưng mà nghe một ông già nó đi qua ông quát hai đứa là thôi này. Thế nhưng mà thời nay á, bây giờ mà như thế mà nghĩa là hai đứa nó đánh nhau mà mình ra mình can có khi nó đánh cả mình. Thậm chí là người ta đi qua trước mặt mình nên mình không biết, mình chào người ta, người ta bảo ai quen mà chào. Bây giờ này ở Việt Nam nó thấy đấy.
Tôi không nói sai đâu. Tất cả những người thầy cô thân mến của tôi trong các trường trung học cũng như đại học, người ta nói ở Việt Nam bây giờ có, tôi không nói được cái tiếng này ở trên trên đài, nhưng mà tôi đánh vần người ta nói là có cái văn hóa đê e đê o đeo, đúng không?
Trên trang món đó tôi không quan tâm. Thực tế ra thì đến bây giờ cuộc sống của tôi cũng chả quan tâm cuộc sống bên ngoài của tôi, ít giao du. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ chỉ có vui đầu với âm nhạc. Từ ngày sau năm 75 đến giờ là tôi đi tù về, tôi toàn nghe nhạc quốc tế đấy. Ít hầu như nhạc Việt Nam thì hầu tôi không nghe. Tôi còn vốn liếng của tôi là tất cả những dòng nhạc trước năm tư mà nó ăn sâu vào trong đầu tôi, bây giờ tôi vẫn nhớ. Và thường thường buổi tối tôi đi hát nó biểu diễn, hoặc người ta mời tôi đi hát thì tôi toàn hát nhạc ngày xưa đấy, hát nhạc trước năm tư đấy. Các tác phẩm của Văn Cao, của Đoàn Chuẩn trước năm tư, của Phạm Duy, của Đặng Thế Phong, của Nguyễn Văn Khánh, của Nguyễn Lê, Nguyễn Văn Thương, của Lâm Tuyền. Tất cả những cái tác phẩm trước năm tư tôi thuộc ở trong đầu tôi, bây giờ tôi lôi ra tôi hát những cái bản nhạc lưu tình.
Anh có nhắc đến nhà thơ Lê Quang Sinh, đó là một người bạn vong niên rất là thân quý của tôi. Anh cũng đã về gần đến gần nhà tôi lắm rồi mà có lẽ anh em mình không có duyên. Không có duyên, nhưng mà kỳ tới anh
Sinh. Rất cảm ơn anh Lê Quang Sinh, và anh Lê Quang Sinh thì thực ra thì cũng nhờ có anh Lê Quang Sinh thì tôi mới biết được nước Mỹ. Tôi mới sang ở bên Mỹ chơi hai lần, nhưng không có anh Lê Quang Sinh thì tôi chào bây giờ tôi có thể được sang đặt chân đi sang bên Mỹ.
Tôi quên hẳn đi với này về, tôi không phải là tôi là người tổ chức của cái tôi vừa mới nói giới thiệu phần đầu là cái kỷ niệm 25 năm chương trình Trên Cánh Đồng Mây được các anh em thuộc cơ sở văn thơ Lạc Việt bảo tồn văn hóa, các anh em các đài truyền thông truyền thanh ở bên đó tổ chức cho tôi về. Nếu tôi biết trước ấy, thì tôi đã nhờ các anh ấy mời anh sang rồi. Nếu tôi để ý trước thì tôi đã mời anh sang, có thể chúng tôi đã, họ đã nói với tôi cái chương trình này cả mấy tháng trước rồi, thì có thể là anh đã sang vào đúng cái dịp vui, nhưng mà không sao, anh em mình còn có cái dịp với nhau,
còn nhiều thời gian
tháng 10 sang đi, chúng ta đi hát, bắt đầu Covid thì nó đỡ rồi, chúng ta đi hát được. Nói chuyện về ngày kỷ niệm 25 năm của tôi, chương trình ở Trên Cánh Đồng Mây có những dòng nhạc rất là đặc biệt, tụ về một nơi đặc biệt lần đầu tiên ở bên San Jose, thành phố có thể anh đã đến rồi. Anh có nghe gì về nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc sĩ Trúc Phương của miền Nam hay không, thưa anh Lộc Vàng?
Nói chung là mấy nhạc sĩ đó thì tôi có nghe tên và có nghe một số bản nhạc đó, thì thực ra thì những cái bản nhạc đó thì nó sau này, những cái bản nhạc đó thì sau năm 74 ở trong miền Nam sáng tác những bản nhạc, tôi là bản nhạc hay cả, tôi là trữ tình cả, tôi cảm thấy những cái bản nhạc đó đều là hay nhất.
Có lẽ nhạc vàng ở trong miền Nam không có sắt máu như nhạc đấu tranh ở phía bên miền Bắc, thưa anh.
Vâng, đúng rồi, hai cái thể là âm nhạc nó khác nhau anh ạ. Vâng.
Tôi ngày xưa tôi đi lính, nhưng mà tôi chưa bao giờ đi lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa dạy tôi giết người anh ạ, chưa có.
Vâng.
Dạy tôi đi bay làm sao tránh hỏa tiễn, tránh này tránh kia thôi. Còn khi ra chiến trận thì nếu anh không, tôi không bắn anh thì anh cũng bắn tôi, phải không?
Đúng.
Cái chuyện đó chuyện bình thường ở ngoài cuộc chiến, thưa anh. Còn bảo là ở trong miền Nam tôi được huấn luyện đi giết người, không biết là giết người nào đó, thì mình cũng nói thực sự lúc đó là chúng tôi có giết thì giết lính cộng sản thôi, mà chúng tôi không được làm cái chuyện đó anh. Đó là chỉ vì chiến tranh với nhau thôi. Nếu mà nói trong miền Nam ấy, anh vào Sài Gòn anh đã hát một mấy lần ở trong Sài Gòn rồi. Người khán thính giả ở trong Sài Gòn nó có khác với người khán thính giả ở Hà Nội không, thưa anh Lộc Vàng?
Nó cũng khác hay ạ.
Nói chung như thế này, cái dòng nhạc, vì sao cái dòng nhạc trữ tình của Việt Nam là nó đã bị mất đi từ năm tư rồi. cho nên nghĩa là ai mà cứ hát những nhạc trữ tình ngập chủ đề về tình yêu con người thì người ta bảo nhạc ủy quyết định người ta không cho hát. Thế cho nên nghĩa là ở ngoài Bắc từ năm 1974 đến 1975 nó chỉ có một cái thể loại âm nhạc là gì, chưa có sản xuất cho hết thế thôi, chứ không có chưa không, không, không có tự nhiên. Nếu có tình yêu thì chỉ có tình yêu con người mới đặng đấy, chứ còn con người là không được, không 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 được phép lưu hành trong các cái bản nhạc hát ở ngoài ngoài Bắc.
Nếu mà nói về con người có tình yêu hát mà có tình yêu, có phải cái cô Mai nào đó núp núp nghe nghe Lộc Vàng hát nhạc vàng,
vâng,
sau này trở thành vợ Lộc Vàng.
Vâng.
Tình cảm như vậy có say đắm, có yêu nhau say đắm không thưa anh?
Khi ngày xưa tôi bọn tôi tụ tập thì hồi đó bà xã tôi ít tuổi hơn bọn tôi, trẻ hơn bọn tôi, cứ ngồi nghe trộm thôi. Đám lúc bọn tôi ngồi trên các xếp hát thì cô ấy cứ ngồi ở dưới trên cầu thang nghe trộm. Nên lắm lúc thì tôi ra tôi gặp tôi xoa đầu đá đít và đi ra chỗ khác để cho bọn đàn đàn anh chơi. Nên cuối cùng dần dần nên là thích nghe thì hai bên bắt đầu tình cảm nó gần gũi với nhau. Gần gũi với nhau thì bắt đầu chấm đỡ tình yêu cái thì tôi đi tù. Sau khi tôi đi tù về thì cũng không ngờ rằng là người yêu vẫn cứ chờ. Yêu vẫn cứ chờ. Sau tôi đi tù 8 năm về thì hai bên là tình yêu lại nối lại nhau, lại nối lại với nhau. Nhưng mà cái thời kỳ đó thì sau khi tôi đi tù về thì người yêu tôi nhiên trở thành như cô gái của cái đàn văn công, nó gọi là đàn tuồng, tuồng Bắc Trung ương. Thế hồi đó thì nghĩa là mình, tôi là thằng đi tù lý lịch Covid nhỏ về. Bây giờ yêu nhau, hai bên yêu nhau thì như là ở trong vòng người ta hẳn đúng. Người ta bảo là em là con người lý lịch tốt là em yêu cái thằng đi tù về. Cô ức quá, cô đi chỉ tay vào ông trưởng đoàn, ông bảo này, tôi nói cho anh biết nhé. Anh không biết gì về anh Lộc, anh không được quyền nói động với anh Lộc. Cô bỏ đoàn luôn. Bỏ đoàn luôn và cuối cùng ra vỉa hè rồi bán chỗ không. Không, tôi thấy người yêu tôi quá mãnh liệt trong cái tình yêu, là người yêu tôi nhận nhận thức tôi là tôi đi tù về tội âm nhạc, tôi có ăn trộm mất cắp, tôi có lừa đảo giết người gì đâu. Đấy cũng là một người mà một người tuyệt vời. Rất nhiều người sau khi tôi đi tù về người ta sợ tôi, người ta bảo tôi thằng cái này tối chị, người ta trông tôi người ta sợ, người ta tránh. Nhưng mà riêng cô yêu tôi thì lại chấp nhận rồi quan hệ với tôi, đạp đổ hết mọi con đường công danh để lấy một người chồng chính trị như tôi. Đấy cũng là một người vợ tôi, nhưng tôi tôn thờ người vợ tôi. Đến bây giờ vợ tôi chết 20 năm nay rồi, chứ phải không? Mà đến lúc mà lấy nhau xong rồi, đẻ đứa con lớn thì vợ tôi với đứa con tôi đi theo. Anh Thần Chuẩn thì có lần anh bảo trời gió rét mày để con ở nhà đi theo thằng Lộc gì. Nó ở nhà nghe hát, nó hát mãi mà không biết chán à. Nó có gái ngủ đâu mà theo nó, thì vợ tôi bảo anh ơi, không phải em đi nghe nhà em hát đâu, mà em đi theo thì em chẳng may bị bắt một lần nữa, em còn biết đường đi thế.
Thưa ca sĩ Lộc Vàng, anh nhắc đến tình cảm của anh, của vâng, vợ anh. Anh làm cho tôi xúc động về, tôi nghĩ đến những người bạn đồng đội chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Tôi không phải đi tù anh ạ, tôi may mắn hơn tất cả những người bạn bè khác, tôi ra khỏi nước được vào cuối tháng 4. Nhưng có biết bao nhiêu người vợ hiền ở nhà, có biết bao nhiêu người vợ hiền, người đàn bà phải lội suối băng rừng lo cho chồng từng cái kẹo, từng miếng ăn thưa anh. Tôi không dám suy nghĩ, dĩ nhiên là sinh vật ông trời sinh ra đều giống nhau cả, nhưng tôi nghĩ người đàn bà Việt Nam nó có một cái sắc thái đặc biệt mà tôi nghĩ không có nước nào trên. Tôi đi du lịch nhiều lắm anh, tôi đi làm việc tôi đi du lịch nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ tôi so sánh, tôi có thể tôi chủ quan chăng, không có một người đàn bà nào ở trên hành tinh trái đất này tốt như người đàn bà Việt Nam. Cái điều suy nghĩ của tôi đối với trường hợp của anh như vậy nó có đúng hay không thưa anh ca sĩ Lộc Vàng?
Vâng.
Tôi có hai người bạn anh nói về nhạc ở ngoài miền Bắc và ở trong miền Nam. Cả hai người này đều nổi tiếng cả, và cả hai người này đã lên chương trình của tôi cả rồi. Người thứ nhất là nhạc sĩ Thu Hải, người thứ hai là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
Tôi,
anh em tôi thân lắm, và tôi đều chê nhạc của họ cả. Thực sự Đồ Rê Mi Fa Son họ viết nhạc hay, nhưng mà nó không có tình người, nó bị cảm tính về chế độ trong đó, thưa anh. Nó bị cảm tính về chế độ trong đó. Nếu anh có thể nói được thế nào về tâm tình của những người bên Mỹ này về nhạc vàng, nếu anh có thể nói được thế nào về những người trong miền Nam về nhạc vàng nghe anh hát, anh sẽ phát biểu như thế nào, thưa anh Lộc Vàng?
Anh ơi, tất cả những người Việt dù có ở đâu chăng nữa, dù có ở Việt Nam hoặc ở bất kể một cái đất nước nào, nhưng mà cái tâm hồn của người ta vẫn là người Việt Việt. Hai nữa là luôn luôn lúc nào người ta cũng sống đạo đức, và cái tâm hồn và cái tình cảm với từng người nó thiêng liêng lắm. Cho nên là các cái bản nhạc nói về vấn đề tình yêu với tình người, với tình yêu con người, với thiên nhiên đất nước, nói chung là không bao giờ bị mất, kể cả từ nay trở đi về sau mãi mãi cũng không bao giờ mất được. Trừ các cái bản nhạc thị trường, thị hiếu của thị trường, ngày hôm nay nó ra, ngày mai nó biến, chứ không bao giờ còn tồn tại lâu dài đâu. Đấy.
Nhắc lại, hôm nay tôi nói chuyện với anh, nhắc lại đến Toán Sồm, nhắc lại đến Đắc Xuân.
Vâng.
Anh có buồn, anh có buồn không? Đắc Sọ, anh có buồn không? Có buồn không? Có nhớ không?
Nói chung là như này nha, tất cả những vụ án của bọn tôi 7 người mà chết 6 rồi, chết hết rồi, chỉ còn có mình tôi sống thôi. Ra ngoài đời là chết hết rồi. Đi hết rồi, còn có mình tôi thôi. Nhiều lúc tôi hát trên sân khấu, tôi nghĩ là những người bạn này lắm hôm, nước mắt nó trào ra, không hát được nữa, phải xin lỗi khán giả đi xuống.
Có người nói với tôi là mấy cái anh đàn ông nó đẻ con gà. nó gáy lâu lắm đấy. Lộc Vàng
yeah.
Lộc Vàng còn gáy, còn yeah. gáy rất là lâu, rất là vui. Anh có cái dự định gì trong chuyến du lịch Hoa Kỳ trong tháng 10 tới này, thưa anh Lộc Vàng?
Nếu mà được du lịch sang bên Mỹ thì tôi cũng đi. Nói chung là tôi mang cái tiếng hát của tôi và mang cả các cái nền âm nhạc của Việt Nam mang sang để phục vụ cho những người xa xứ, những người xa quê hương đừng có lãng quên nền âm nhạc gốc của dân tộc Việt Nam.
Có những thành phố đông người Việt, và chúng tôi sẽ cố gắng tôi nói chuyện với anh em để mời anh về, có thể về Dallas một lần. Nam Cali, anh đã đến rồi. Tôi cũng có rất nhiều anh em thân mến ở bên đó, và cũng như Bắc Cali, nơi mà tôi sẽ tụ về cuối tuần tới. Có thể những cái dịp đó để người ta có cái phương dịp để mời Lộc Vàng hát cho đồng hương ở đây. Mà thực sự thì những người như anh với tôi, ánh đèn sân khấu nó lôi cuốn mình lắm.
Vâng ạ.
Anh đèn.
Xin lỗi anh, với bạn bè nó bảo tôi là lên sân khấu tôi coi như lên đồng. Quán như hát này tôi mãi hát thế này, mà mắt thì nhìn trước mặt ấy, nhưng mà có người người ta cầm bông hoa người ta đưa vào tận tay mà tôi không biết là lúc tôi cầm ấy. Nó bảo là cứ bây giờ cái hồn vía của tôi nó bao nhập hết vào trong ban nhạc, mà tôi chả biết cái gì xung quanh quán gì rộng bên bên ngoài ấy. Nó bảo là hồn vía lên đây nhập hồn vào cái bản nhạc này, nên thậm chí người ta tặng hoa, người ta đưa đến tận tay lúc ấy mình mới biết được là có người trước mặt, đầu óc nó để đi đâu tập trung hết vào nhạc.
Tôi nói nghe anh dùng cái chữ những người lên sân khấu bị lôi cuốn ánh đèn màu như anh với tôi mà lên đồng là đúng đấy, anh lên đồng là đúng đấy.
Vâng.
Yeah.
Vâng.
Tôi có lần hát ở bên Cali, tôi hát cô Thị Miên kêu tôi hát cái bài Riêng Một Góc Trời, có một bà ấy đưa tôi cái chìa khóa và nói anh đâu có cần phải riêng một góc giường đâu. điều vui của cái thời anh sinh hoạt anh em mình. Tôi chả bao giờ tôi đổi cái sở thích của tôi âm nhạc cũng như anh vậy, thưa anh. Tôi nếu tôi đi làm bình thường với học vấn của tôi, học thức của tôi đi làm, chính là tôi vẫn đi làm vậy, nhưng mà tôi đi làm cho chính phủ tôi làm sướng lắm. Nhưng mà chả bao giờ tôi đổi cái sở thích của tôi là về âm nhạc, về đi hát, về viết nhạc, về nói anh. Còn sống còn nói, còn sống còn hát mà. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, anh có điều gì anh gửi đến tất cả những người trong hội thơ tài tử đã đón anh ở nước Mỹ này, anh có thể anh gửi lời chào đến họ và anh
tôi gửi lời thăm tất cả những mọi người trong hội thơ tài tử và gửi lời thăm cả những quê nhỏ rồi là gửi thơ gửi ra như tân sinh và tất cả mọi người trên những tầng lắm. Chúng tôi gửi chúc sức khỏe tất cả mọi người. Rồi một ngày nào đó thì nghe tôi được sang bên ý thì tôi sẽ gặp lại tất cả mọi người trong đó và sẽ hát phục vụ một cho tất cả những anh em bên ý một chương trình nhạc trí tuệ của Việt Nam.
Dạ thưa ca sĩ Lộc Vàng, mặc dù mùa thu chưa đến nhưng thành phố Đà Lạt chúng tôi thời tiết nó đổi, chúng tôi đang cảm thấy sự hiện diện của mùa thu.
Vâng.
Và điều khiến ta bồi hồi hết là những bài nhạc thu quen thuộc đã in trong tiềm thức của anh, đã in trong tiềm thức của tôi. Và hơn nữa là những dòng nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Dinh, nhạc sĩ Trúc Phương. Và tôi sẽ tụ về San Jose vào thứ Bảy tuần tới ngày 3 tháng 9 năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 25 năm chương trình Từ Cánh Đồng Mây lên mây, lên gió thưa anh. Chúng tôi trân trọng và kính mời tất cả các đồng hương tại San Jose đang theo dõi chương trình này qua các đài truyền hình Việt Today, đài truyền hình VNA, Nhật Báo và truyền hình Cali Today và tất cả những đài vì dân bên đó đến tham dự và ủng hộ cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào ngày thứ Bảy tuần tới tại phòng họp của quận hạt Santa Clara County số 70 West Heading. Anh nếu mà được chúng tôi sẽ có FaceTime hay là làm cái gì đó, người ta sẽ truyền thanh truyền âm truyền hình đi trực tiếp đi đó. Tôi sẽ báo cho anh biết để anh theo dõi cái chương trình này nhé. Cảm ơn ca sĩ Lộc Vàng, mong sẽ gặp lại anh trong một ngày rất là gần đây tháng 10. Anh bảo trọng sức khỏe.
Cảm ơn anh.
Và cho tôi biết tôi sẽ đón anh.
Chào. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào anh và chào tất cả những người nghe đang nghe đài trên đài.
Xin cảm ơn anh Lộc Vàng. Chúng tôi không quên cảm ơn cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Đà Lạt 1160, đài 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, nhất là các đài bên San Jose đang theo dõi trực tiếp chương trình này. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt. Và anh Tâm An, anh về là anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, không quân Lê Hải, cô Tâm An, anh Trinh Nguyên, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chúng tôi cũng không quên đặc biệt cảm ơn giáo sư Phạm Hồng Thái và người nick có cái tên là Vọng Ngày Xanh. Hai vị này đã mang Trên Cánh Đồng Mây lên mây một lần nữa và có đã cả hàng ngàn người theo dõi CD nhạc này. Xin cảm ơn hai vị giáo sư Phạm Hồng Thái và Nick Vọng Ngày Xanh. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ca sĩ Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc Vàng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ca sĩ Nguyễn Văn Lộc Vàng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.